Sau đây xin mời quý vị đến với một tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Thiệt Giả, Giả Thiệt.
Kỳ năm qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Y phục cùng nữ trang sắm xong xuôi rồi, ông Phán mới định ngày thành hôn. Cô Phùng Xuân có gửi thơ trước, nên bữa cưới có bà Cai Tổng Hùng lên với con trai lớn của bà là Hương Chủ Tráng. Lễ cưới ông Phán làm sơ sài mà thôi, ông dọn một tiệc, mời vài người bạn thân thiết đến dự. Đến chiều bà Tư Kiến hiệp với bà Cai Tổng và Hương Chủ Tráng mà đưa cô Phùng Xuân lên lại bàn thờ cha mẹ chồng và bàn thờ bà Phán, rồi nhập tiệc chứ không có lập hồn thờ hồn thú chi hết. Ông Phán thêm với cô Phùng Xuân đã gần gũi nhau trót nửa tháng, có ăn cơm chung với nhau, có nói chuyện với nhau trước, nay giao duyên hiệp cẩn, có lẽ thì chẳng còn chi mà phải e lệ như gái giá trai tơ. Đã vậy mà ông đã được phỉ tình, mà cô thì được an phận, lẽ thì ngày nay là ngày vui vẻ lắm mới phải. Mà chừng mãn tiệc, khách từ mà về, bà Cai Tổng với Hương Chủ Tráng cũng theo bà Tư Kiến xuống tiệm may ngủ đặng khuya ra xe về Sóc Trăng cho dễ. Bạn bè dọn dẹp đóng cửa đi nghỉ, thì ông Phán với cô Phùng Xuân lại giữ một mực nghiêm nghị như trước, không ai lộ vẻ vui mừng chút nào hết. Ông ngồi tại bàn giữa đốt đèn nấu nước mà uống, cô lăng xăng lo dọn dẹp những đồ bày đãi khách hồi chiều. Ông uống vài chén trà, rồi kêu cô mời ngồi cái ghế ngang mặt ông đó mà nói rằng:
Qua với em mà gần nhau đây á, qua không tính trước, mà qua chắc em mà cũng không về. Ấy là tại đôi ta có duyên nợ nên trời mới khiến như vậy. Hôm qua đã có nói với bà Tư, có lẽ bà cũng có thực lại với em chứ. Qua biết phận qua lắm nên qua cưới em, qua chẳng hề dám mong mỏi em lấy cái tình mà đối với qua. Qua chỉ mong em lấy cái nghĩa mà yêu nhau vậy thôi. Còn về phần của qua đó, thì qua hứa chắc qua sẽ ráng mà làm cho em vui vẻ luôn luôn. Hãy qua còn ở chốn dương trần này được bao lâu á, thì trong khoảng thời gian ấy á, qua chẳng hề để cho em buồn một chút nào hết. Lòng dạ của qua như vậy đó. Vậy nếu em ăn ở với qua mà em có muốn việc chi hay là có buồn việc chi thì em cứ tỏ thiệt cho qua biết. Vợ chồng phải lấy nhân tình mà đối đãi nhau. Qua nói thiệt, qua cưới em đây á, qua vì em nhiều hơn là qua vì qua. Vậy em đừng ngại chi hết.
Những lời ấy bề ngoài nghe nghiêm chỉnh, nhưng bề trong chất chứa không biết bao nhiêu tình. Bởi vậy cô Phùng Xuân ngồi nghe thì cô cảm xúc nên cô rưng rưng nước mắt mà đáp rằng: Em cũng có nói với bà Tư, phận em thể như người mà té xuống giếng sâu. Ông cưới em thì cũng như ông đưa tay mà cứu vớt em. Em nguyện trọn đời sẽ làm thân trâu ngựa mà đền bồi cái ơn trọng của ông. Em chỉ muốn bao nhiêu đó mà thôi, chứ chẳng muốn điều chi khác. Em còn ngại một điều là tuy em trẻ tuổi, song tình của em đã khô rồi. Em sợ trong đạo vợ chồng ông không vui vì cái thói lợt lạc của em đó mà thôi. Ông Phán cười mà nói rằng:
Qua đã nói lấy nghĩa đối với nhau cũng đủ, em đừng ngại sự đó. Mà bây giờ phải kêu qua thế nào, chứ kêu bằng ông hoài sao?
Kêu quen rồi, biết làm sao?
Qua nói chơi vậy chứ kêu thế nào cũng được, bề ngoài có quan hệ gì đâu.
Ông Phán thêm có vợ mới, tuy ông không lộ sự vui mừng ra cho ai biết, tuy bề cư xử của ông không đổi một chút nào, song tôi tới trong nhà đều thấy ông không còn buồn bực như trước nữa, mà ông lại hay nói chuyện, hay luận việc đời, hay chỉ đường ngay nẻo dài cho vợ biết. Có khi vắng vẻ, ông cũng tỏ dấu lả lơi, mà hễ vừa mở miệng hoặc vừa cử động thì dường như ông hổ thẹn, nên ông ngập ngừng, rồi ông lập nghiêm sửa liền cái dấu lạ lơi ra dấu lễ nghĩa. Còn có Phùng Xuân thì có giữ đạo làm vợ vẹn toàn, cô chăm sóc từ miếng ăn, từ điếu thuốc, từ giấc ngủ, từ bình trà cho ông. Sáng ông thức dậy thì có sẵn nước nóng cho ông rửa mặt, trưa ông nực thì có sẵn nước mát cho ông tắm, chỗ ông nằm ngồi chẳng hề có một chút bụi, áo quần ông mặc đều sạch sẽ luôn luôn. Các việc trong nhà cô xem xét hết thảy, chẳng để xảy ra một chuyện gì trắc trở mà phải cực lòng ông. Bề ăn ở của ông Phán thiệt là thảnh thơi, an ổn. Ông không về, ngày già mà còn được hưởng hạnh phúc đến thế này. Có bữa, ông ngồi, ông nghĩ đến cái gia đình cực lạc của ông bây giờ đây, thì chẳng khác nào một bức tranh thanh bạch treo trước mắt ông. Nhưng mà, ông nghĩ cho kỹ lại thì bức tranh ấy còn có một chỗ lu mờ, nên không được hoàn toàn như ý ông muốn. Chỗ lu mờ ấy là cái tình của cô Phùng Xuân. Thiệt như vậy, cô Phùng Xuân ở với chồng thì cô trọn đạo, cô lo lắng từ bữa ăn giấc ngủ cho chồng. Cô kính trọng chồng, nhưng mà đối với chồng thì cô thiếu cái nét thân thiết gian díu, dường như niên sĩ bất đồng nó đè ép cái tình của cô không phát hiện ra được vậy. Ông Phán muốn bôi cái khóm lu mờ ấy trong bức tranh gia đình thanh bạch của ông đó, nên ông tính dắt cô đi chơi. Ông dắt cô đi luôn mấy đêm, bữa thì đi nhà hàng ăn cơm Tây, bữa thì đi mướn xe hứng gió, bữa thì đi coi hát bóng, bữa thì đi coi hát cải lương. Ông làm cho cô dự đủ các cuộc vui, rồi ông hỏi cô có vui hay không, thì cô cúi mặt nói rằng, em muốn cho ông vui lòng, nên ông dạy thế nào em cũng xin vâng theo hết. Chứ kỳ thiệt, trên đời này có việc gì mà làm cho em vui được đâu. Ông Phán, nghe mấy lời như vậy thì ông lắc đầu, xong ông không thối chí. Ông quyết lập thế khác mà nhen nhúng lửa tình cho vợ, đàn ông hưởng trọn hạnh phúc gia đình. Ông mới mua hột xoàn cho vợ đeo, ông dắt vợ xuống tiệm Vĩnh Hưng mà đặt may y phục theo kiểu kim thời cho vợ bận. Ông khuyên vợ phải cạo lông mặt, vén chân mày, phải thoa môi son, phải dội má phấn, rồi ông còn mua một cái xe hơi mới để vợ chồng đi chơi. Cô Phùng Xuân xui xỉ, chồng khiến bề nào cô cũng làm theo bề nấy, cô không cãi, không phiền. Cô đã có nhan sắc sẵn, nay thêm trang sức thì sắc của cô càng đẹp bội phần, bởi vậy cô ngồi xe hơi, đi chơi, trẻ già thảy đều trầm trồ liếc ngó. Cô được sung sướng dường ấy, cô được chồng yêu dường ấy, mà đối với chồng cô vẫn giữ một mực, chẳng bao giờ cô lộ vẻ vui mừng hay tỏ ý gian díu chút nào. Một buổi chiều, ông Phán đi xe hơi với cô ra đường Catina dạo chơi. Ông bịt khăn đen, bận áo dài đàng hoàng, còn cô thì dồi phấn, đeo xoàn rực rỡ. Chợ chồng ngừng xe rồi dắt nhau vô một nhà hàng lớn kiếm đồ mua. Chừng trở ra tới cửa, thình lình có một cô, y phục sắc sảo, chạy a lại nắm tay cô Phùng Xuân mà nói rằng,
ủa chị Tư, cha chả, lâu gặp chị quá, bây giờ chị ở đâu?
Ông Phán không biết cô ấy là ai, mà ông lại sợ vợ thẹn thùa, nên ông giang ra, rồi chậm rãi lên xe mà ngồi, để cho vợ thông thả mà nói chuyện. Cô Phùng Xuân nhìn lại, thì người mừng cô đó là cô Huyện Khải, vốn là chị em bạn học của cô hồi trước. Cô cũng mừng rỡ, mà đáp rằng, thiệt, từ ngày đám cưới chị tôi tới bây giờ, chị em mình không có gặp nhau nữa, gần một năm rồi, bây giờ ông Huyện đổi đi tỉnh nào?
Ở Sài Gòn hoài chứ có đổi đi đâu. Mình còn nhỏ đi tỉnh làm gì phải không chị?
Ờ phải à.
Nhà tôi ở đằng sau đất Thánh Tây, mời chị lên chơi cho biết nhà.
Cảm ơn, thôi để khi khác. Chị có mấy đứa con rồi?
Chưa có đứa nào hết á.
Sao mà gió vậy?
Tại trời chưa cho thì thôi, chứ biết làm sao. Ôi, mà tôi cũng không có muốn có con sớm, để chơi cho thông thả. Có con nó bó buộc lắm chị.
Có con thì vui chứ.
Vui cái giống gì, đã biết hạng mình, hễ có con á thì mướn vú nuôi, chứ không lẽ mình cho bú được à. Mà dầu mướn vú á, mình cũng phải coi chừng cực nhọc quá. Tuần nào mình đi Vũng Tàu hay là đi Long Hải, nếu để con ở nhà mình không có an lòng, còn nếu đem theo thì lòng thòng bất tiện. Nè chị, mấy chị học một lớp với mình á hồi trước, bây giờ họ có chồng ở Sài Gòn đây bộn bộn ạ.
Ai đâu?
Để tôi kể cho chị nghe. Chị Quế Hô đó chị nhớ không?
Nhớ.
Chị Quế có chồng là ông Đốc Học Lan ở trong trường sư phạm. Chị Thịnh thì có chồng là ông Trường Tiền Hy. Chị Nghĩa thì có chồng là ông Kinh Lý Hải. Mấy chị đó đó tôi gặp hoài à, tôi biết nhà họ hết. Tôi còn quên chị Bính chứ, chị Bính Cần Thơ đó mà.
Phải, tôi nhớ lắm, chị Bính mập đó mà.
Phải rồi, chị biết bây giờ chị Bính ở đâu không? Chị ở trong Bà Chiểu, chồng chị là ông thầy thuốc phi. Trời ơi, chị đẻ con liền xì, đẻ năm một mới biết chứ. Mới đây mà chị đã có được 3 đứa con rồi á.
Ôi vậy thì chị có phước lắm à.
Có phước chứ. Nếu mà chị cứ đi cái nước đó hoài á, tôi sợ con của chị sao thành một đạo binh, rồi chỉ chạy cơm cho nó ăn nó mà chết rồi.
Có giỏi lắm thì chừng chục đứa chứ bao nhiêu.
Ê, tôi sợ tới 20-30 đó chị. Đẻ sao mà đẻ hà rầm vậy không biết. Lụi hụi ít ngày nghe chị đẻ, mình đi thăm mà cũng mệt nữa. Gặp nhau mừng quá, mắt nói lằng xằng nên quên hỏi chị coi bây giờ chị ở đâu.
Thì tôi cũng ở Sài Gòn đây.
Vậy sao? Cơ khổ dữ không? Vậy mà có hay đâu. Chị có chồng về trên này sao?
Phải.
Trời ơi, đám cưới nào? Sao chị không mời tôi? Chị thiệt là tệ. Hồi đám cưới tôi, chị làm dâu phụ, mà chừng chị lấy chồng, chị lại không mời tôi chứ. Tôi phiền chị rồi à. Chị có chồng làm việc gì ở đâu vậy?
Không có làm việc gì hết á.
Chắc là giàu lớn lắm rồi.
Đủ ăn vậy thôi, chứ không có phải giàu.
Không phải giàu sao lại không làm việc?
Tại chồng tôi hưu trí rồi.
Hưu trí rồi?
Cô Hiện Khải nhìn có Phùng Xuân trân trân, tưởng cô giễu cợt. Có Phùng Xuân cười mà nói rằng tôi nói thiệt đó chị. Cô Hiện Khải nghiêm sắc mặt mà hỏi rằng:
Nếu vậy thì chồng chị chẳng là trọng tuổi rồi à?
Phải, lớn hơn tôi nhiều.
Hồi trước làm việc ở sở nào, lên tới chức gì?
Làm thông phán sở thương chánh.
Đám cưới của chị không cho hay nên tôi có vẻ đâu.
Tại cưới hỏi sơ sài nên tôi không có dám mời chị em.
Vậy ha. Tôi muốn mời chị đi luôn lên nhà tôi đặng chị em mình nói chuyện chơi.
Xin lỗi chị, bữa nay không có tiện, vì tôi mắc đi mua đồ.
Nhà chị ở đâu vậy?
Nhà tôi ở đường sau nhà thờ Chợ Đuổi á.
Thôi, bữa nào rồi tôi sẽ kiếm nhà chị tôi thăm. Chị em mình bây giờ được tụ về Sài Gòn, bận rộn thiệt, tôi mừng quá. Để tôi có gặp chị Quế, chị Thịnh, chị Nghĩa, chị Bính, thì tôi cho mấy chị hay, rồi mình lựa một bữa làm tiệc, đặng chị em mình tụ hội nói chuyện chơi.
Thôi, yến tiệc làm chi, gặp nhau mừng như vậy cũng đủ rồi. Cô Hiện Khải nắm giặt áo của cô Phùng Xuân mà coi rồi hỏi rằng:
Tiệm nào mà áo chị khéo quá.
Tiệm Vĩnh Hưng ở đường S8 á.
À, phải rồi, à, cách mấy tháng trước tôi có nghe cô thầy thuốc cộn khen tiệm Vĩnh Hưng lắm. Để bữa nào tôi mua hàng đem mướn tiệm mấy mai ít cái áo bận chơi. Tiệm này may theo kiểu kinh thời khéo thiệt, chỉ bận coi đẹp quá.
Cô Phùng Xuân sợ ông Phán chờ lâu nhọc lòng nên cô từ giã cô Huyền Khải rồi bước ra xe hơi. Cô Huyền Khải đứng ngó theo, thấy cô Phùng Xuân lên ngồi trên một cái xe hơi thùng kính mới tinh, mà trên xe lại có một người khăn đen áo dài ngồi đàng hoàng. Cô định người ấy chắc là ông Phán Hưu Trí, nên cô lắc đầu, miệng lại cười chấm chím. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Thiệt Giả, Giả Thiệt của nhà văn Hồ Bị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.